Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 11 suy ngẫm lời Chúa qua chủ đề kỷ luật tâm linh. Khoa học đã chứng minh áp dụng các phương pháp kích thích não bộ hoạt động là cách tốt nhất giúp con người tiếp thu thông tin kiến thức và nảy sinh được những ý tưởng sáng tạo. Phương pháp ấy đã giúp con người động não để khám phá những thông tin đem lại ích lợi hữu hiệu cho công việc. Nói cách khác, để tìm giải pháp thực hiện một công việc, ngoài những đề án, phân tích, ưu khuyết điểm kỹ càng, còn phải dành thời gian suy ngẫm cặn kẽ, tức là những hình thức động não được sử dụng bằng cách đặt ra những câu hỏi trước các sự kiện một cách toàn diện và có hệ thống. Đây là phương cách tiếp nhận thông tin rất tích cực, đòi hỏi có sự xem xét cẩn thận mọi chi tiết, mọi chiều kích của vấn đề. Qua suy ngẫm cặn kẽ, giúp người ta có thể phân tích nguyên nhân, đào sâu được ý nghĩa hay tìm được những ưu điểm, khuyết điểm của vấn đề. Từ đó đưa ra được phương hướng thực hiện tốt hơn cho công việc sắp tới của mình. Đó chính là cách giúp nhiều người thành đạt trên thế giới ngày nay. Con dân Chúa sống bởi lời Chúa, trưởng thành nhờ lời Chúa, cho nên việc nghe, đọc, học lời Chúa và học thuộc lòng câu gốc là việc cần phải làm với tinh thần kỷ luật tâm linh cao độ để kích thích não bộ hoạt động ghi nhớ lời Chúa, hầu cho quyền năng của lời Ngài biến đổi cuộc đời chúng ta. Để được như vậy, con dân Chúa cần phải bền lòng suy ngẫm lời Chúa như lời Thánh Gia-cơ đã dạy. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Theo thư Gia-cơ chương 1 câu 25. Thứ nhất, suy ngẫm lời Chúa là mạng lệnh. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần đọc, học lời Chúa là đủ rồi. Cần gì phải mất thời gian suy ngẫm giống như người các tôn giáo khác ngồi thiền hoặc như một số người luyện yoga vậy. Thế nhưng suy ngẫm lời Chúa là mạng lệnh chứ không phải là điều do một ai đó nghĩ ra. Lời Thánh Gia-cơ dạy mà chúng ta vừa đọc cho thấy Chúa muốn con dân Ngài chẳng những suy ngẫm lời Chúa mà thôi, nhưng còn phải bền lòng suy ngẫm lấy. Suy ngẫm lời Chúa không phải là trầm tư mặc tưởng hoặc ngồi thiền hoặc luyện yoga như nhiều người lầm tưởng, mà là động não để bền tâm suy xét cách kỹ càng những gì chúng ta đã nghe, đọc và học để có thể tiếp nhận những bài học Chúa dạy dỗ cách tích cực. Nhờ đó tâm trí chúng ta được đổ đầy bởi lời chân lý của Ngài. Các thánh thuở xưa đã dạy và thực hành thường xuyên việc suy ngẫm lời Chúa. Khi ông Giô-suê bắt đầu chức vụ thay thế ông Môi-se để dẫn dắt dân Chúa tiến chiếm miền đất hứa, Đức Chúa Trời biết rõ ông sẽ đối diện với muôn vàn khó khăn từ bên ngoài cho đến bên trong, nên Ngài đã ân cần dặn dò Giô-suê: chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, người mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Theo Giô-suê chương 1 câu 7, câu 8. Bí quyết thành công của nhà lãnh đạo Giô-suê chẳng những là lời Chúa chớ xa miệng ông, tức là phải đọc, học lời Chúa luôn luôn, mà còn phải suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm theo mạng lệnh Chúa truyền. Trong Thi Thiên chương 1 câu 1 đến câu 3, Lời Chúa dạy, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Hình ảnh cây trồng gần dòng nước sinh bông trái theo thời tiết là hình ảnh của một người có đời sống thuộc linh tăng trưởng, phong phú và kết quả cho Chúa mỗi ngày. Cuộc đời người đó chẳng những yêu thích, nghe, đọc, học lời Chúa mà còn phải giống như ông Giô-suê, suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm nữa. Rõ ràng, những ai luôn bền lòng suy ngẫm lời Chúa và cẩn thận làm theo lời Chúa dạy sẽ tìm được phước và thành công trong mọi sự. Chúa ban mạng lệnh phải bền lòng suy ngẫm lời Chúa, vì suy ngẫm là phương cách tốt nhất để hấp thu lời Chúa, để lời Chúa đi vào trong tâm trí và chi phối, hướng dẫn đời sống chúng ta. Khi chúng ta thực hành kỷ luật tâm linh trong việc nghe, đọc, học và suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm, không có ý nói suy ngẫm suốt đêm thâu, mà là thường xuyên suy ngẫm, chứ chẳng phải lâu lâu mới suy ngẫm một lần, thì chẳng những chúng ta tìm được phước mà đời sống tâm linh chúng ta còn được tăng trưởng mỗi ngày giống Chúa càng hơn. Thứ hai, suy ngẫm lời Chúa sẽ nhận được lời hứa, tìm được phước. Chúng ta đọc lại lời Thánh Gia-cơ đã dạy, những kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Ở đây chúng ta thấy có mấy điểm cần lưu ý. Thứ nhất, chẳng phải nghe rồi quên đi. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều thừa nhận, chỉ nghe và đọc thôi thì rất mau quên. Không phải là do trí nhớ chúng ta kém cỏi hoặc bị lão hóa, nhưng do thiếu suy ngẫm kỹ càng. Khi bền lòng suy ngẫm, thì lời dạy của Chúa sẽ tạo một vết hằn trong tâm trí, khiến chúng ta ghi nhớ lời Chúa dạy lâu hơn. Thứ hai, hết lòng giữ theo phép tắc nó. Ghi khắc lời Chúa trong tâm khảm sẽ khiến lời Chúa biến thành hành động, giúp chúng ta vâng giữ những gì lời Chúa dạy. Hết lòng giữ theo phép tắc, nghĩa là vâng phục làm theo lời Chúa hết lòng và vâng phục một cách tự nhiên, chứ không phải cố gắng. Bền lòng suy ngẫm lời Chúa và vâng phục Chúa là một trong những phương cách để đạt đến mục đích của cơ đốc nhân, đó là trở nên giống Chúa mỗi ngày. Thứ ba, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Lời hứa sẽ tìm được phước là lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời. Ngài đã hứa với ông Giô-suê rằng, như vậy người mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ngài cũng hứa với con dân Chúa trong Thi Thiên chương thứ nhất, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Chúa cũng hứa với ông Abraham, vua Salomon, cũng như với nhiều người khác rằng, Ngài sẽ ban phước cho những ai vâng lời Chúa dạy. Tuy nhiên ở đây chúng ta cần hiểu rõ, không phải phước hay thịnh vượng đều là những phước hạnh vật chất như thế gian thường mơ ước. Dù Chúa vẫn ban phước vật chất, nhưng phước quý nhất trong Chúa là được ở trong mối tương giao với Chúa, là đấng chúng ta tôn thờ. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu đã cho thấy phước hạnh thật trong Chúa khác với phước hạnh của thế gian là thế nào. Xem phúc âm Ma-thi-ơ chương 5. Và điều quan trọng nữa là, không phải cứ chúng ta vâng lời thì Chúa phải ban phước như một điều kiện bắt buộc, mà phải hiểu rằng phước hạnh là ơn Chúa ban cho, kể cả với người không xứng đáng, nếu Chúa muốn. Tuy nhiên có một điều chắc chắn qua những lời hứa của Chúa, ấy là chúng ta không thể nào mong chờ sẽ tìm được phước Chúa ban nếu chúng ta không vâng theo lời Chúa dạy. Do đó, nghe, đọc, học và suy gẫm lời Chúa để ghi nhớ trong lòng và làm theo thì phước hạnh trước tiên là chúng ta được sống trong mối tương giao với Chúa và được tăng trưởng tâm linh qua sự vâng lời Chúa mỗi ngày. Ngoài ra, Chúa cũng sẽ vui lòng về đời sống chúng ta nữa. Thứ ba, hãy tuân hành mạng lệnh bền lòng suy ngẫm lời Chúa. Lời của Đức Chúa Trời ví như kho báu được chôn giấu. Muốn tìm được báu vật đó, chúng ta cần phải đầu tư thời gian với cả lòng nhiệt huyết mới có thể quyết tâm, bền lòng, kiên trì đào thật lâu, thật sâu mà không lùi bước. Nhiều khi chúng ta dễ dàng lùi bước trước những từ ngữ hay những ý tưởng trong Kinh Thánh có vẻ khó hiểu trước mắt đối với chúng ta. Chúng ta cần nhớ rằng Chúa ban lời Ngài cho chúng ta, chứ Ngài không dùng lời Ngài để đánh đố chúng ta. Tuy nhiên, vì lời Ngài là lời sống và linh nghiệm, nên chúng ta không thể nghe hoặc đọc qua một cách hời hợt mà có thể hiểu thấu cách dễ dàng được. Cần phải bền lòng suy ngẫm lấy, chúng ta mới khám phá ra những báu vật chôn giấu trong lời Chúa. Mỗi chúng ta cần phải nghe, phải đọc, phải học Kinh Thánh và học thuộc câu gốc, rồi suy ngẫm một cách nghiêm túc, có phương pháp và phải bền lòng trong việc tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời. Chỉ như thế chúng ta mới hiểu được lẽ thật của lời Chúa một cách sâu nhiệm. Và đó chính là động cơ mạnh mẽ để làm theo ý chỉ của Ngài. Nói cách khác, không phải chúng ta cố gắng làm theo, nhưng chính năng quyền của lời Chúa tác động trong chúng ta, khiến chúng ta vui thích làm theo ý Chúa. Như sứ đồ Phaolô đã xác nhận trong thư Philip chương 2 câu 13 rằng: "Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài." Đây chính là quá trình đem lại sự tăng trưởng thuộc linh cho chúng ta, giúp chúng ta thêm lên lòng tin kính Chúa và sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Nhờ đó, đời sống của chúng ta mới được biến đổi, trở thành người hữu dụng cho Chúa, y như hạt giống được gieo trong đất tốt, đến nỗi một hột ra 100 hay 60 hoặc 30, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13 câu 23. Tóm lại, tuân hành mạng lệnh suy gẫm lời Chúa cách cẩn thận và bền lòng, giúp chúng ta kinh nghiệm được sự tự do thật, được thoát khỏi ách nô lệ cho bản ngã tội lỗi cũ của mình, không còn bị trói buộc bởi những thói tục của truyền thống con người và những biện luận vô tín của thế gian hư hoại. Ngoài ra, chúng ta còn hưởng được phước Chúa ban trong sự mình vâng lời Ngài, đồng thời còn được Chúa dùng để trở thành nguồn phước cho nhiều người khác nữa.
Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Nhiều lần lòng kinh hãi, xem dường như mất lối, Ngài vẫn đi bên cạnh con hằng ngày. Lòng con sẽ không nao núng, Chúa luôn gần con mỗi bước. Nguyện xin đi gần con mãi mãi. Đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Lòng hằng con ghi nhớ, Chúa thương dìu con mỗi bước, dù rằng lắm khi con còn đi lầm đường. Giê-xu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc, nguyện yêu Chúa từ nay mãi mãi. Xin mãi mãi. Đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi.